Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ Bảy, phát lại lúc 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu về kế hoạch phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp. Quà tặng giờ thứ 9, nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long sẽ mang đến cho chúng ta tiểu phẩm hài Có nên kể chuyện thời sự khi đi chơi với bạn gái. Còn bây giờ, hãy cùng phóng viên chương trình đến với câu lạc bộ nhà trọ thanh niên tại khu công nghiệp của tỉnh qua mục Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, được triển khai cách đây 7 năm tại xã Quang Châu, đến nay câu lạc bộ nhà trọ thanh niên đã được nhân rộng tại nhiều xã thị trấn của huyện Việt Yên và trở thành mái nhà chung gắn kết thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp. Đặc biệt, thời gian qua, đối diện với dịch bệnh COVID-19, câu lạc bộ nhà trọ đã luôn đồng hành, sát cánh cùng thanh niên công nhân, giúp họ vững vàng vượt qua những khó khăn, trở ngại để có cuộc sống ổn định hơn. Phóng sự phản ánh của Yên Hà mời các bạn cùng nghe.
Không đi làm được cũng không đi lại được, thì không có thu nhập thì cũng hơi khó khăn, thì còn nữa nên là Tết nhận được quà của mọi người thì em cũng vui, mà cũng may có các anh chị ở đây giúp đỡ được phần nào.
Đó là câu chuyện của công nhân Lê Thị Hiền, công ty Foxconn Hồng Hải, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Hiền từ Hà Nội, một mình với con nhỏ đến đây xin việc và thuê trọ. Cuộc sống của người công nhân xa nhà vốn đã không hề dễ dàng. Đối với một bà mẹ đơn thân như cô càng trở nên khó khăn bộn bề. Thế nhưng, câu lạc bộ nhà trọ thanh niên đã như một cứu tinh, đến bên Hiền trong lúc cô rơi vào bế tắc nhất. Không chỉ kịp hỗ trợ tiền bạc, vật chất, các thành viên trong câu lạc bộ đã luôn đồng hành giúp cô chăm sóc con gái khi ốm đau, sẻ chia với Hiền niềm vui, nỗi buồn, giúp cô vơi đi những tủi cực của cuộc sống. Năm ngoái, thời điểm tỉnh Bắc Giang bùng dịch COVID-19 lần thứ tư, Hiền cũng như nhiều công nhân tại khu công nghiệp Quang Châu gặp rất nhiều khó khăn. Dịch bệnh bùng mạnh tại các nhà máy, công nhân không kịp trở tay, nhiều người phải cách ly ngay trong nhà máy, nhiều người phải ở yên trong khu nhà trọ. Việc đi lại, mua bán lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu bị hạn chế, nhiều công nhân ăn mì gói trong nhà trọ qua ngày. Bản thân Hiền có con nhỏ càng lo lắng. Khi ấy, chính câu lạc bộ nhà trọ thanh niên đã kết nối các tổ chức cá nhân từ thiện để kịp thời cung cấp đồ ăn, thức uống, nhu yếu phẩm cần thiết cho cô cũng như bao công nhân khác. Nhớ lại quãng thời gian đầy cam go nhưng cũng đầy kỷ niệm ấy với câu lạc bộ nhà trọ. Không giống với hoàn cảnh của Hiền, Nguyễn Quang Phong, công nhân nhà máy lắc xe ICT Việt Nam, khu công nghiệp Quang Châu đã tham gia câu lạc bộ nhà trọ thanh niên từ những ngày đầu thành lập. Vốn là một thanh niên năng động, nhiệt tình, Phong đã không quản ngại, dành thời gian rảnh rỗi của mình để cùng đồng đội trong câu lạc bộ, sẵn sàng kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ những thành viên khác gặp khó khăn. Nhiều bạn công nhân từ xa tới đây còn bỡ ngỡ đã được Phong cùng câu lạc bộ giúp đỡ, tìm nhà trọ phù hợp và tìm việc làm ổn định. Nhiệt tình và có tấm lòng sẻ chia là thế, nhưng chính Phong cũng nhiều lần được sự giúp đỡ, đồng hành của các thành viên trong câu lạc bộ nhà trọ thanh niên mà Phong không bao giờ quên được.
Tôi cảm thấy việc tham gia vào câu lạc bộ nhà trọ rất vui và bổ ích. Trong câu lạc bộ, tôi được mọi người giúp đỡ rất nhiều. Tôi được giao lưu văn nghệ, học hỏi từ các bạn những điều mà tôi chưa biết. Trong đợt dịch vừa qua thì tôi lại càng hiểu nhau hơn.
Nằm sát khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu thu hút hơn 12.000 lao động trong và ngoài tỉnh đến thuê trọ, chủ yếu trong độ tuổi thanh niên. Cùng với sự phát triển của khu công nghiệp, kinh tế địa phương có bước tiến mạnh mẽ, thu nhập chính của nhiều gia đình chuyển dần từ nông nghiệp sang các nghề dịch vụ cho thuê nhà trọ. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, các vấn đề xã hội như công tác quản lý, bảo đảm đời sống, an ninh trật tự tại địa phương gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, năm 2015, Ban chấp hành đoàn xã Quang Châu đã triển khai thành lập hai câu lạc bộ nhà trọ thanh niên ở thôn Núi Hiểu, nơi có thanh niên công nhân thuê trọ đông nhất. Anh Nguyễn Văn Công, bí thư đoàn thanh niên xã Quang Châu cho biết, câu lạc bộ thành lập nhằm tập hợp đoàn viên, thanh niên công nhân để định hướng họ tích cực lao động, tránh xa tệ nạn xã hội và cùng nhau chia sẻ khó khăn khi xa nhà.
Đoàn xã cũng tham mưu và thành lập số câu lạc bộ nhà trọ trên địa bàn ở các thôn, những cái khu vực mà có đông công nhân ở trọ. Thành lập cái câu lạc bộ nhà trọ này thì cũng giúp cho công nhân đến trọ trên địa bàn cũng như là ở trong một số cái nhà trọ thì đảm bảo về các mặt như là an sinh xã hội cũng như là tạo cái mối quan hệ giữa chủ nhà trọ cũng như là lãnh đạo của các địa phương, tạo một cái mối quan hệ nó gắn kết với nhau. Thành lập một cái câu lạc bộ của một cái nhà trọ thì đoàn xã cũng đã phải gặp gỡ các bạn, một số bạn công nhân chủ nhà trọ xin được thành lập câu lạc bộ nhà trọ tại hộ gia đình có phòng trọ cho thuê.
Câu lạc bộ nhà trọ thanh niên sau những ngày đầu thành lập chỉ có khoảng hơn chục người tham gia. Tới nay, sau 7 năm, đã lên tới hàng ngàn người, phát triển về hầu hết các địa phương, thôn xã của huyện Việt Yên có công nhân thuê nhà trọ. Hiện toàn huyện đã có hàng chục câu lạc bộ nhà trọ trở thành nơi giao lưu, sẻ chia ý nghĩa đối với mỗi thành viên công nhân. Giờ đây, các câu lạc bộ chủ yếu tập trung sinh hoạt vào tối thứ Bảy hàng tuần, nòng cốt là bí thư và phó bí thư chi đoàn. Tại đây, họ có dịp sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn, đặc biệt giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, tìm hiểu chính sách pháp luật đối với công nhân lao động, trao đổi kiến thức, hiểu biết xã hội, đôi khi là buổi chúc mừng sinh nhật tới các thành viên trong câu lạc bộ. Qua mỗi buổi sinh hoạt, giúp cho mọi người thêm gần gũi, gắn bó hơn, nhất là những công nhân làm việc xa nhà. Chị Phan Thị Liên, chủ nhiệm câu lạc bộ nhà trọ thanh niên 190 xã Quang Châu chia sẻ.
Lý do ấy để các bạn tham gia, ví dụ như là em nêu lên những cái lý do là chẳng hạn như là mình là làm việc xa nhà này, trong cái quá trình mà mình trọ ở đây thì mình muốn là tự tạo cho nhau những cái niềm vui để cho nó đỡ nhớ nhà ấy. Ví dụ như là bọn em thành lập một cái Zalo nhóm này, ví dụ như là đến lúc đấy thì khi mà nhắn tin mọi người thì mọi người sẽ chuyển xuống sảnh để mình tham gia. Trong đấy bọn em cũng đóng cái quỹ, rồi thì bạn nào biết đánh đàn thì bọn em cũng sắm đàn để buổi tối là bọn mình giao lưu.
Bên cạnh những buổi sinh hoạt đoàn, các thành viên trong câu lạc bộ còn giúp đỡ nhau tìm nhà trọ, tìm việc làm phù hợp để ổn định cuộc sống. Ngoài ra, ban chủ nhiệm câu lạc bộ nhà trọ thanh niên 190 đã cùng với đoàn xã Quang Châu thực hiện khảo sát, nắm bắt tình hình những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời tương trợ giúp đỡ. Cùng với câu lạc bộ nhà trọ 190, toàn xã Quang Châu đã thành lập được 12 câu lạc bộ thanh niên nhà trọ tại khắp các thôn trong địa bàn. Theo anh Trần Văn Bình, bí thư huyện đoàn Việt Yên, mô hình câu lạc bộ nhà trọ thanh niên ra đời từ năm 2015 đến nay đã mang lại hiệu quả rất tích cực, nhất là với lực lượng thanh niên công nhân từ nơi khác đến làm việc. Đối với chính quyền, đây cũng là giải pháp tốt để hỗ trợ quản lý xã hội, ổn định an ninh trật tự, ngăn ngừa tội phạm tại các địa bàn phức tạp như khu công nghiệp.
Trên địa bàn huyện Việt Yên của chúng tôi thì có 51 câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân. Đây là một cái mô hình mà hoạt động rất là hiệu quả trong cái bối cảnh đó là một địa bàn huyện công nghiệp trọng điểm. Thì chúng tôi đều có những chủ trương về việc mở rộng cái mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên này. Về chỉ tiêu thì chúng tôi phấn đấu ít nhất mỗi năm chúng tôi thành lập thêm từ 5 đến 7 câu lạc bộ nhà trọ. Ngoài cái việc duy trì hoạt động của các câu lạc bộ nhà trọ cũ ấy, thì đối với những câu lạc bộ nhà trọ mới thì chúng tôi cũng đem những cái cách làm mới sáng tạo trong cái việc tổ chức các hoạt động thu hút được các bạn thanh niên công nhân ngoài cái giờ làm việc thì sẽ về sinh hoạt tại nhà trọ, góp phần vừa là tập hợp đoàn kết vừa đảm bảo cái an sinh xã hội trên địa bàn. Trong năm 2021 thì chúng tôi cho vào hoạt động cái câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật, trong đó thì cái hình thức tuyên truyền pháp luật lưu động chúng tôi tổ chức hoạt động rất hiệu quả trên cả tất cả các đơn vị mà có các câu lạc bộ nhà trọ trên địa bàn.
Từ khi câu lạc bộ nhà trọ thanh niên ra đời, cuộc sống của thanh niên công nhân đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhờ đó, đời sống người công nhân được cải thiện, tinh thần lạc quan vui vẻ. Nhiều bạn trẻ không còn tự ti mà tích cực tham gia các hoạt động bổ ích do địa phương tổ chức. Giờ đây, câu lạc bộ không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn góp phần mang đến năng lượng tích cực cho những người trẻ và cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hoạt động từ mô hình câu lạc bộ nhà trọ thanh niên. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về ban hành kế hoạch phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động trong phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể xảy ra tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm từng bước thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống người lao động, bảo đảm an ninh trật tự, ổn định xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo đó, kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhằm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm tăng cường công tác phòng ngừa tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể bằng việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người lao động. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng xấu lôi kéo, kích động người lao động, phản bác lại các thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của doanh nghiệp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động, tổ chức công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, nhất là ở những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và thường xuyên xảy ra tranh chấp lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phát triển đoàn viên công đoàn tại doanh nghiệp, thu hút người lao động và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp tham gia vào hệ thống công đoàn Việt Nam. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động, đổi mới hoạt động của các cấp công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thực hiện tốt chức năng đại diện của công đoàn trong đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp theo hướng xây dựng tổ chức công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động. Lấy sự hài lòng của người lao động là thước đo đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động của công đoàn. Nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, giải quyết tốt vấn đề tranh chấp lao động. Các cấp công đoàn hướng dẫn hỗ trợ công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đối thoại thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo thực chất, tổ chức các hội nghị tập huấn bồi dưỡng về kỹ năng đàm phán, thương lượng tập thể, đối thoại, giải quyết tranh chấp lao động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, giải quyết khi có vụ việc xảy ra tranh chấp lao động dẫn tới ngừng việc tập thể theo 5 bước: tiếp nhận thông tin, kiểm tra, đánh giá sơ bộ tình hình vụ việc, tổ chức lực lượng và thông qua kế hoạch hỗ trợ xử lý. Hỗ trợ các bên giải quyết vụ việc, tổ chức rà soát, đánh giá tình hình và báo cáo kết quả, tổ chức rút kinh nghiệm, theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết sau khi giải quyết vụ việc. Quý vị và các bạn vừa nghe kế hoạch phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp mới được ban hành. Tiếp ngay đây, mời các bạn cùng thư giãn với quà tặng giờ thứ 9.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, chuyện về những chàng trai muốn thể hiện tình cảm với người con gái mình yêu thương cũng không hề dễ dàng chút nào. Thế nhưng có ai ngờ tình huống ấy lại mang tới nhiều chi tiết hài hước, không nhịn được cười. Đó cũng là câu chuyện của chàng thanh niên Xuân Bắc trong tiểu phẩm hài Có nên kể chuyện thời sự khi đi chơi với bạn gái. Thanh niên Xuân Bắc được đàn anh Tự Long tư vấn rất nhiều cách để tỏ tình với bạn gái. Chưa biết kết quả ra sao, nhưng nhờ đó mà thính giả được một trận cười sảng khoái. Chúng ta cùng nghe.
Alo, anh đây. Chuyển máy cho anh nói chuyện với ông ý. Khổ quá. Sao? Equalizer Hải à? Hello, how are you? I'm fine, thank you. Ok, no smoking, it's a lot bóp nhầm, bóp thì bóp, không bóp thì cứ bóp thêm. No. Ok. Hôm nay làm gì mà cười to thế?
Cười cái gì?
Em thấy anh cười, em cũng cười.
Duyên gì? Vào nhà người ta thấy cười cũng cười góp. Đến lâu chưa?
Em mới đến ạ.
Đến lúc nào?
Đến cái lúc anh bảo là hello, it's the lot, bóp nhầm, bóp thì bóp, không bóp thì thôi.
Ôi, tính thế. Vào anh bảo, đang nói chuyện với thằng bạn Việt Kiều Úc đang ở Campuchia.
Anh ấy giỏi lắm, nói một lúc 6 ngoại ngữ mà anh nói với nó mới hiểu. Dạ. Anh nói hết tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ rồi nói thêm cả tiếng Việt trì, không biết nó có hiểu hay không.
Sao? Sao?
Anh siêu thật đấy.
Chuyện, hôm nay đến anh có việc gì thế này?
Anh Long ơi, hôm nay em đến đây là nhờ anh một việc quan trọng. nhờ anh một việc trọng đại mà chỉ có anh mới giúp được em thôi.
Thôi không phải bóp. Biết rồi. Việc trọng đại của chú nhìn nét mặt anh biết ngay liên quan đến việc tình yêu tình báo.
Ui, anh Long ơi đúng rồi. Này, anh cho em hỏi nhá. Thích nhau có phải là yêu nhau không?
Ở đâu rơi xuống đây đấy? Không thích thì yêu thì quái nào được. Người ta yêu nhau là phải thích nhau. Ví dụ yêu nhau nhìn với nhau phát là người ta phải thích từ mái tóc này, thích từ đôi mắt này, thích cái mũi này, thích cái miệng này, thích cái cổ cao ba ngấn này, thích... thích một vài thứ khác nữa.
Nói tóm lại, thích là yêu. Thích là yêu.
Ừ.
Thích là yêu. Thích là yêu. Thế thì em yêu rồi.
Đâu chưa?
Mới quen.
Đi chơi chưa?
Đi chơi rồi.
Chơi ở đâu?
Trong công viên.
Yeah, chưa? Mới quen mà đã đưa vào trong công viên rồi à?
Vâng. Em vào trong công viên nhá.
Ừ.
Có nhiều đôi trai gái, nhiều đôi thanh niên nam nữ.
Ừ.
Họ làm gì kệ họ.
Đúng rồi.
Em ngồi im. Điên.
Đưa bạn gái vào trong công viên ngồi im. Phí củ. Ít ra thì cũng phải nói chuyện hoặc là tâm sự với cô ấy chứ.
Ôi em tâm sự nhiều lắm.
Chuyện gì?
Em kể cho cô nghe chuyện Saddam Hussein bị bắt này.
Đúng.
Chuyện ô tô lên giá này.
Ôi.
Chuyện tiền mới này. Chuyện cúm gà này. Chuyện thế thôi.
Dở người à? Đi chơi với bạn gái vào trong công viên nói toàn thời sự nóng bỏng, quay đi quay lại thì nó về rồi còn gì.
Đúng là điều mấu chốt là ở khâu tỏ tình ạ.
Ừ.
Thế thì em mới cần đến anh.
Ừ.
Em mới nhờ anh.
Rồi.
Anh là người rất có kinh nghiệm trong việc tình yêu.
Chuy ạ.
Anh Long ơi.
Ừ.
Thú thực với anh là em cũng tỏ tình mấy lần nhưng không thành ạ.
Thử rồi ạ.
Vâng ạ. Cứ mỗi lần căng thẳng là em không làm gì được. Một hôm nhá. Một hôm em thấy trời nắng đẹp lắm. Em mới rủ cô ấy vào công viên.
Tốt.
Hai đứa ngồi chung một ghế đá.
Tốt rồi.
Em mới mon men cầm tay cô ấy.
Được lắm.
Cô ấy để yên cho em cầm mấy lòng ạ.
Quá thuận lợi.
Em thấy tim cô ấy đập rộn ràng. Mắt cô ấy lim dim.
Tới đi.
Em mới ghé môi vào em định hôn cô ấy.
Hôn đi. Sao?
Đúng lúc em định hôn cô ấy thì...
Sao?
Đúng lúc em định hôn cô ấy thì...
Sao?
Thì em lại buồn hắt xì hơi.
Thần kinh có vấn đề. Cái lúc cao trào như vậy đáng ra chú phải kìm nén cảm xúc. Đúng cái lúc cao trào như vậy chú lại...
Thế thì em mới phải nhờ anh.
Được rồi. Như vậy là trực tiếp không được.
Không được ạ.
Chú có thể dùng cách gián tiếp.
Cách gì hả anh? Cách gì? Cách gì?
Gọi điện thoại tỏ tình với cô ấy.
Ôi dồi ôi anh Long, em tưởng cách gì. Em ở điện thoại được, em điện thoại lâu rồi.
Sao?
Bình thường thì không sao nhưng mỗi lần chạm vào chuyện tình yêu tình báo là mồm em nó bị gò vấp.
À.
Không nói được.
Không nói được hả? Chú không phải là trường hợp duy nhất. Rồi, có cách đây.
Dạ, cách gì ạ?
Giấy đây.
Giấy làm gì ạ?
Bút đây. Bây giờ anh sẽ đọc, chú sẽ chép, sau đó học thuộc lòng gọi điện thoại tỏ tình với cô ấy.
Anh đọc,
ừ.
Em chép, học thuộc lòng tỏ tình qua điện thoại. Anh Long ơi, cách này liệu có hiệu quả không?
Hiệu quả chứ, anh nói cho chú biết nhá. Bằng cách này thôi mà anh đã từng đánh cho mấy chục lô cốt tơi bời.
Rồi.
Chú có thích cô ấy không?
Ôi không phải thích mà là em yêu cô ấy lắm.
Nhưng cô ấy có yêu lại chú không?
Em không biết được nhưng mà cô ấy cho em cầm tay rồi.
Được. Cô ấy tên là gì?
Tên người yêu em xấu lắm.
Khổ quá, xấu hay đẹp thì cũng là một cái tên.
Nhưng mà tên xấu lắm.
Khổ quá, vấn đề là tên là gì?
Tên người yêu em là... Người yêu em tên là Tạ Thị Lạng.
Tên người yêu có vẻ nặng nhỉ? Anh thấy Tạ với Lạng nó không có gì liên quan đến nhau cả.
Có liên quan đấy. Tạ với Lạng là cùng một đơn vị đo lường.
À, cân lạng
vâng,
đấy
vâng,
à?
Vâng, vâng,
ừ, được rồi. Bây giờ chuẩn bị viết.
Em viết ạ.
Viết nhá. Lạng ơi.
Lạng ơi.
Lạng ơi.
Ô, em lạng rồi.
Thêm lạng nữa.
Thế là hai lạng à?
Ừ.
Lạng ơi.
Lạng ơi.
Ô, thế là bốn lạng à?
Bốn lạng cho nó nặng.
Lạ. Lạ ơi, mở ngoặc bốn lạ.
Kể từ ngày anh quen Lạng đến nay.
Kể từ ngày quen Lạng ạ. Đến nay
anh thấy nhớ Lạng vô cùng.
Anh thấy nhớ Lạng vô cùng.
Lạng ơi.
Lạng ơi.
Lạng ơi.
Lạng ơi.
Lạng ơi. Ô, nghe cứ như là vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Muốn yêu được con nhà người ta thì phải đưa con nhà người ta lên cao một chút.
Thế ạ. Lạng ơi, vạn tuế, vạn vạn. Hôm nay ạ,
anh muốn nói với Lạng một điều cực kỳ quan trọng.
Một điều cực kỳ quan trọng ạ.
Rằng.
Rằng.
Anh yêu Lạng.
Bằng.
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 1.000 vạn Lạng.
Trời ơi. Anh dùng từ như búa bổ.
Chuyện.
Anh yêu Lạng bằng 1.000 vạn Lạng. 1.000 vạn Lạng. 1.000 vạn Lạng tức là bằng đúng 1 tấn.
Anh dỗ toán lắm. Thôi bây giờ nhầm đi.
Em nhầm nhá.
Rồi nhầm đi.
Đúng như thế này.
Rồi.
Lạng ơi. Lạng ơi. Lạng, Lạng ơi. Mở ngoặc 4 lạng.
Rồi ơi. Đó là quy định của anh với em thôi. Còn lúc tỏ tình tuyệt đối cái chỗ trong ngoặc và mở ngoặc phải bỏ.
Thế à?
Nhớ Lạng của chú hơn 4 lạng thì sao?
Ờ, nhớ Lạng của em hoành tráng 8 lạng thì sao?
Đọc đốt.
Kể từ ngày anh quen Lạng đến nay, anh thấy nhớ Lạng vô cùng. Lạng ơi, vạn tuế, vạn...
Ôi!
Thôi thôi, em nhớ rồi, em nhớ
bỏ
rồi.
Bỏ ngay đi!
Đây rồi, đây rồi.
Chết người!
Vâng ạ. Hôm nay, anh muốn nói với em một điều cực kỳ quan trọng, rằng anh yêu Lạng bằng
1.000 vạn Lạng. Câu đấy là câu chốt hạ.
Vâng ạ.
Nhớ chưa?
Vâng.
Rồi.
Bằng
1.000 vạn Lạng. Rồi. Xong chưa?
Xong rồi.
Chưa? Đây.
Em thuộc rồi.
Rồi. Bây giờ điện thoại đây. Gọi cho Lạng đi.
Anh cầm.
Rồi.
Có. Để em tập lại đã nhá.
Tập lại à? Rồi.
Em thuộc rồi. Cho em tập lại.
Lạng ơi.
Tốt.
Lạng ơi. Lạng ơi.
Ôi trời
ơi. Ông định gào thủng màng nhĩ con nhà người ta đấy à?
Thì em thấy tay anh chỉ lên trời.
Chỉ lên trời tức là câu sau cao hơn câu trước một chút. Nhưng tỏ tình thì phải trầm hùng, truyền cảm có sức nặng.
Có sức nặng.
Ừ.
Lạng có sức nặng.
Rồi.
Nặng ơi. Nặng ơi. Nặng. Nặng ơi.
Thôi.
Lạng đây là L cao.
L. Chứ không phải N đâu.
Thế à?
Đọc lại đi.
Khó nhỉ.
Lạng ơi.
Đấy.
Lạng ơi. Lạng ơi.
Tốt.
Kể
mồm em nó vấp.
Vấp thì luyện.
Luyện thế nào ạ?
Nhìn này.
Đâu ạ?
Hỡi rồi à?
Ồ.
Ồ.
Á. 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 Á.
Ồ.
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 Á.
Á. Trơn rồi.
Á.
Ồ. Ồ.
Á. Á.
Ồ. Kể từ ngày anh quen Lạng đến nay anh thấy nhớ Lạng vụ.
Trơn rồi.
Luyện phát khác ngay. Hóa ra là bây giờ rất đơn giản. Ai mà bị cứng mồm chỉ việc luyện.
Giá.
Dỗ.
Dỗ.
Giá.
Giá.
Dỗ.
Dỗ.
Giá.
Quá
dỗ.
Khổ. Khổ quá. Quá khổ.
Đọc đi. Nhập cho nó kỹ đi.
Đây máy đây.
Gọi đi.
1.000 vạn Lạng.
Nhớ chưa?
Nhớ rồi. Anh cầm. Có gì anh nhắc em nhé.
Được rồi, phải nhắc kịp thời chứ.
anh Long anh cầm có gì anh nhắc em.
Thằng này hay chửa văn của anh bịa ra anh lại không nhớ hay sao? Rồi à, gọi điện thôi mà tay run thế này, không hiểu lúc ngồi cạnh thì còn làm ăn được cái gì.
Ngồi cạnh còn lâu em mới run.
Thôi tập trung vào gọi đi.
Alo, alo, alo. Alo, này. Alo, alo. Có tín hiệu chưa?
Đang có chuông ạ.
Ui giời ơi, đang chuông mà ông alo như thằng xài giật ấy. Lạng ơi, Lạng ơi, Lạng, Lạng ơi.
Tốt rồi,
kể,
từ,
ngay,
kể ngay từ, kể Lạng ơi.
Thôi,
Lạng
ơi. Ôi giời ơi, ngu quá.
Lạng ơi, ôi giời, ngu quá. Em đang gọi, tự nhiên nghe đánh kẹt một cái.
Ông đưa đây.
Anh ơi, anh cứu em không biết em nói cái gì nữa.
Ngày cũng phải vừa thôi chứ.
Anh cứu em đi.
Đọc cho như thế rồi, chép cho như thế rồi.
Vâng ạ.
Học thuộc lòng đến từng chi tiết rồi. Thế mà lúc đọc, ông lại bảo là úi giời ơi, ngu quá.
Em có nói thế đâu.
Thế thì nó chịu làm sao được.
Anh Long ơi, anh cứu em. Anh cứu em đi, anh Long ơi, anh cứu em đi.
Bình tĩnh.
Anh Long ơi,
không có việc gì là không giải quyết được cả.
Vâng ạ.
Đến anh cứ phải bình tĩnh. Bây giờ thế này.
Dạ.
Nhà Lạng có gần đây không?
Dạ gần gần thôi anh ạ.
Thua keo này, bảy keo khác.
Vâng.
Nếu nhà Lạng gần ở đây, chú dẫn anh đến nhà Lạng, anh sẽ cứu chú một bàn thua trông thấy.
Đi.
Khoan.
Dạ.
Đến nhà Lạng, chú phải làm theo đúng những gì anh dặn. Và phải làm theo từng bước như thế, chắc chắn thành công 100%.
Làm đúng những điều anh dặn.
Việc đầu tiên nhìn thấy Lạng, chú phải nói với Lạng thế này này. Lạng ơi, đừng giận anh nhé. Lỗi mồm. Lạng ơi, đừng giận anh nhé. Lỗi mồm. Nếu mà Lạng yêu chú, chắc chắn là Lạng sẽ phân vân.
Thế ạ?
Trong lúc mà Lạng vẫn còn đang phân vân như thế.
Vâng ạ.
Chú bước hai bước về phía Lạng.
Bước hai bước. Anh Long ơi, bước chân nào trước ạ? À?
Chân nào cũng được.
Em theo anh cho nó chắc ạ.
Mắt nhìn thẳng vào mặt Lạng mà rằng.
Vâng.
Anh muốn nói với em một điều cực kỳ quan trọng.
Anh muốn nói với em một điều cực kỳ quan trọng.
Nếu mà Lạng yêu chú thì
Lạng lại phân vân.
Ấy, trong lúc mà Lạng vẫn còn đang phân vân chưa biết xử trí ra làm sao thì chú chỉ việc từ từ đến bên Lạng.
Vâng ạ.
Nói những điều ấp ủ, nói những lời yêu thương mà chú muốn nói với Lạng chắc chắn thành công.
À,
nhưng mà phải nhớ làm đúng.
Làm
đấy.
Lạng, Lạng ơi,
đừng giận anh nhé.
Lỗi mồm.
Bước hai bước.
Hiểu không?
Anh muốn nói với em một điều cực kỳ quan trọng.
Hiểu không?
Sau đó mắt nhìn thẳng. Nói điều ấp ủ.
Nói điều.
Nhớ không?
Đấy, mắt nhìn thẳng, nói điều.
Anh Long ơi, mắt nhìn thẳng nói cái gì ấy nhỉ?
Nói điều ấp ủ, nói điều ấp ủ.
Nói điều ấp ủ.
Nhớ chưa?
Mắt nhìn thẳng, nói điều ấp ủ. Mắt nhìn thẳng, nói điều ấp ủ.
Nhìn thẳng,
đúng không? Mắt nhìn thẳng, nói điều ấp ủ.
Anh Long ơi.
Ơi.
Đến nhà Lạng rồi đấy.
Nhà đây à?
Vâng ạ.
Úi dồi ôi, nhà to thế.
Bây giờ bình tĩnh nhá. Bình tĩnh, đứng đây.
Để đứng đây để anh vào anh bấm chuông.
Vâng,
nhá.
Vâng.
Có chuông đấy. Ôi trời ơi, mày chó, mày chó, 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 chó,
chó. Anh sợ chó à?
Sợ đâu? Chú, đáng ra chú phải bảo trước với anh là nhà bạn gái em nuôi chó chứ. Chú không bảo để anh giật mình. Anh mà phải sợ chó, đứng ra đây. Mày thích không?
Anh Long ơi, anh Long.
Ơi.
vào nhà bạn gái em chứ có phải đi đấu bò tót đâu mà.
Sao chú bảo anh sợ chó?
Vâng thì
quả này
sợ.
Anh không bấm chuông nữa, anh gọi cho nó oách. Lạng ơi!
Chó!
Lạng ơi!
Chó!
Lạng ơi!
Ôi! Thôi!
Này, hai khóm giềng thì thành nồi rượu mận đấy. Để im tao gọi. Lạng ơi!
Chó!
Lạng ơi!
Chó!
Lạng! Bạn gái em tên là Lạng. Thế mà anh cứ chó lạng lạng chó lạng lạng chó thế quá. Anh bảo lạng nhà em là
này.
Không phải thế đâu nhá. Đúng là anh sợ chó rồi. Chó bé anh mới không sợ chứ. Chó nhà lạng nó sủa to thế kia, mồm nó rộng thế đó mà. Con này đứt xích thả ra vớ vẩn nó làm mình miếng mông như chơi. Con này cũng phải 20 cân hơi chứ ít à.
Đâu, Mickey nhà lạng có 16 cân thôi.
Rồi, nó sủa to như thế anh đoán chắc con này phải 20 cân hơi.
Mickey có 16 cân thôi.
Anh thề với mày.
Được rồi anh nhớ nhá. Em đợi lạng ra đây em hỏi đúng Mickey 16 cân anh đừng trách nhá.
Được rồi, cứ đợi ra đây mà
Mickey,
hỏi.
Mickey, đi vào.
Ủa.
Này, dạ. Mẹ nó hay ô xin đấy.
Anh Long ơi.
Hả?
Lạng đây. Ui dồi ôi.
Lạng nhà mày à?
Ui, lạng đây.
Ui dồi ôi.
Anh Long ơi.
À?
Được hôm nay em đến nhà Lạng, em xin lỗi Lạng.
Rồi.
Lạng ra rồi.
Rồi.
Em đi về đây.
Ồ kìa. Ra rồi thì phải thực hiện kế hoạch của mình chứ.
Thôi em đi về.
Ồ kìa. Bình tĩnh. Bây giờ thế này nhá. Bình tĩnh, nhớ chưa? Này, Lạng ơi đừng giận anh nhé, lỗi mồm.
Rồi.
Bước hai bước mắt nhìn thẳng nói điều bất bù.
Vâng.
Lạng ơi đừng giận anh nhé, lỗi mồm. Bước hai bước mắt nhìn thẳng nói điều bất bù.
Nói điều bất bù.
Bước hai bước mắt nhìn thẳng nói điều bất bù. Bước hai bước mắt nhìn thẳng nói điều bất bù.
Nhớ rồi.
Con này 20 cân là cái
nhất. Kỳ 16 cân.
Thôi thôi, ra rồi, ra. Anh ở ngoài nhá.
Vâng, giúp em anh Long nhá.
Anh còn dám vác mặt đến đây nữa à?
Ừ.
À.
Không phải thế đâu.
Thế anh đến đây có việc gì không?
Anh đến đây chẳng có việc gì cả.
À.
Có việc cơ mà.
Có việc gì không?
Anh chẳng có việc gì cả.
À. Nếu không có việc gì thì anh đi về đi.
Ừ, anh về luôn.
À.
À, không phải thế cơ mà, không phải có
lỗi mồm.
Lạng ơi, đừng giận anh nhé.
Lỗi mồm. Phân vân này, phân vân này, phân vân này. Ôi giời ơi, đúng đòn của tao rồi. Hai bước.
Một, hai.
Thưa.
Lạng ơi, anh muốn nói với em một điều cực kỳ quan trọng.
Phân vân này. Phân vân này. Phân vân này. Phân
ôi giời ơi. Đi, chém đi, chém đi. Nói điều bất bù, nói điều bất bù. Có gì, có việc gì quan trọng thì anh nói đi.
Anh muốn nói với em rằng.
Anh nói đi.
Anh muốn nói với em là.
Anh nói đi.
Anh muốn nói với em rằng.
Nói đi anh.
Anh muốn nói rằng.
Nói đi anh.
Chó nhà em bao nhiêu cân?
Trời ơi.
Trời ơi. Là Mickey 16 cân.
À.
Nói lời ấp ủ là phải anh yêu Lạng, anh thương Lạng, anh
thôi đi. Sao anh cứ đem tôi làm trò đùa thế ạ? À? Anh về đi.
À, kia kia Lạng ơi, về là về thế nào? Lạng ơi, vạn tuế, vạn tuế. À. Không phải rồi.
Khổ quá cơ.
Khổ.
Có chuyện gì thì anh nói đi.
Thì cứ để im bọn anh khác nói nhưng vấp rồi. Nói ồ phát lại vấp rồi.
Số
giá
giá
số
giá
số
số
giá giá
số
chân rồi. ngày chúng ta quen nhau bên nồi ốc luộc. Bầu trời khum khum hình dàn mướp. Thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đồng. Anh đi tìm em như hoàng tử tìm ngôi sao hôm. Hôm nay anh muốn nói với em một điều cực kỳ quan trọng, rằng anh yêu Lạng vô cùng. Lạng ơi, anh yêu Lạng bằng 1000 vạn Lạng. Tại sao hôm nay tự nhiên mình lại trơn mồm thế nhỉ? Các bác ơi, em tỏ tình chưa? Em tỏ tình chưa? Em tỏ tình rồi.
Quý vị và các bạn vừa gặp lại nghệ sĩ hài Xuân Bắc và Tự Long trong tiểu phẩm Có nên kể chuyện thời sự khi đi chơi với bạn gái. Tới đây chương trình Giờ thứ 9 hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.